Tựa ân phước trong ý nghĩa là sự thọ nhận phước lành từ ân trên ban cho, không do tìm cầu. Đúng thật ra không phải là một ý niệm Phật học. Tuy nhiên, dù có hay không, chúng tôi cũng xem đó là một phước báo thiêng liêng được kinh nghiệm rất thường ở nơi nào chúng tôi đang thực tập thiền định. Nếu nhìn rõ vào cuộc đời mình, vào các cơ duyên đưa dẫn chúng ta theo đuổi con đường tâm linh, và mọi dịp may được gặp gỡ và tu tập với các bậc thầy đã đạt chứng ngộ thâm sâu và nguyện ước chân thành, mong được giải thoát thực sự, chúng ta sẽ thấy rõ rằng mình đang được tràn ngập ân phước. Từ các chương về tiểu sử thuộc phần 1 của quyển sách này, xuyên qua các bổ truyện của những người đã gặp gỡ Dipama ở phần 2 và lời giảng của bà tại phần 3, thì danh từ ân phước đã được nhắc đến nhiều lần. Trong ý nghĩa về tánh cách kỳ diệu, chẳng thể định nghĩa được của các duyên may thân cận với vị thầy tâm linh này. Tiến sĩ Jack Eller là một trong những người Tây phương đầu tiên được tiếp xúc với Dipama. Ngẫu nhiên, ông cũng được theo học cùng một vị thầy đã chỉ dạy cho Dipama. Phần đóng góp của ông vào quyển sách này khá to tát. Đa số các chi tiết về tiểu sử cùng những trích dẫn về lời dạy của Dipama đều căn cứ vào tài liệu mà ông đã viết đặc biệt cho quyển sách Ngập Tràn Ân Phước này. Các dữ kiện này được rút ra từ các kinh nghiệm bản thân và các trắc nghiệm tâm lý của Dipama, đã xác chứng những mô tả đúng theo truyền thống về các tiến trình của tâm một khi đã đạt đến sự giác ngộ thâm sâu. Sự chấp thuận của Jack Eller cho phép sử dụng các tài liệu đó đã khiến cho việc ghi chép lại cuộc đời của Dipama rất đầy đủ. Tôi thật hết sức cảm tạ tấm lòng rộng rãi của ông. Công việc khảo cứu của Jack Eller đã trình bày những chứng đắc rất kỳ diệu của Dipama bằng các danh từ khoa học. Phần lớn, các người đã gặp gỡ Dipama hay biết được bà qua ảnh hưởng của bà đối với các vị thầy khác, đã nhìn bà qua nhiều lăng kính khác nhau. Trong trường hợp của tôi, bà là hiện thân của Đức Mẹ Thiên Liêng, một khuôn mẫu lý tưởng có trong mọi nền văn hóa. Câu chuyện sau đây, dinh danh Dipama được cha Theophan thuộc dòng tu khổ hạnh Tịnh Khẩu, tác giả quyển sách truyện về tu viện thần bí, cống hiến. Riêng đối với tôi, câu chuyện này gợi lên khía cạnh siêu phàm về lòng từ bi vô lượng của Dipama. Trái tim của bạn giống như gì nhỉ? Đó là điều mà họ muốn biết. Họ khiêng vào một người vừa mới chết, họ bắt đầu mổ lấy trái tim bà ra. Các bạn sẽ chẳng tin được những gì thấy ở trong đó. Bạn đâu tin được người da trắng, da đen, kẻ vô thần, người giàu sang, kẻ bần cùng, người say rượu, đĩ điếm, thầy tu, chánh khách, trẻ con, thẩm phán, đấu thủ túc cầu, kẻ ngông cuồng, và tôi, cả tôi nữa. Sao tôi lại cũng ở trong đó? Tôi có giống như thế khi tôi chết không? Khi họ mổ tim tôi ra, họ sẽ thấy được những gì? Mong cho mọi chúng ta mở rộng trái tim, đón niềm ân sủng luôn luôn sẵn có ở nơi đây. Quyển sách này bao gồm 3 phần. Phần 1: Cuộc đời ly kỳ. Chương 1: Sanh trong đạo Phật. Chương 2: Thức tỉnh. Chương 3: An lạc chẳng lung lay. Phần 2: Con đường chuyển hóa. Chương 4: Tận sức và vượt qua. Chương 5: Thấu suốt các vọng tưởng. Chương 6: Giải thoát sâu xa nhất. Chương 7: Bạn sống trong đời thường ra sao. Chương 8: Tình thương đảnh lễ tình thương. Chương 9: Thần thông tự tại. Chương 10: Thích nữ vô úy. Phần 3: Di huấn của Dipama. Chương 11: 10 bài học để sống đời. Chương 12: Trước mặt thầy vấn đáp. Chương 13: Ngập tràn ân phước. Cùng với giọng đọc Phật tử thiện quang.